Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 02. 4. Buổi chiều, tôi đẩy xe lăn đưa Mặc Nhiễn Chiêu đi dạo trong vườn sau. Hắn vốn không muốn đi, nhưng ông quản gia thì cứ kiên trì khuyên nhủ suốt cả buổi. Còn tôi thì ngáp dài ngáp ngắn, oán khí như muốn bốc thành hình dạng vật lý. Người ta không muốn thì đừng ép chứ. Chiều không ngủ lại còn đi dạo, cái đầu ông lão này nghĩ gì vậy? Làm ơn lấy lại khí thế của một phản diện chính hiệu đi. Hãy lạnh lùng từ chối ông ta, rồi cho tôi về ngủ một giấc ngon lành. Kết quả, ngay giây tiếp theo, hắn đồng ý luôn. Ông quản gia cảm động đến rơi nước mắt. Còn tôi thì thành con, đại doanh trông, kẻ xui xẻo lớn nhất. Ha ha, hôm nay tôi mời khách, mời cả thế giới đi chết luôn nhé. Đường đi vẫn còn đọng nước sau trận mưa ban nãy, một con ốc sên đang bò chậm chạp về phía trước. Tôi lập tức nảy ra một ý tưởng vĩ đại. Ngài Mặc, ngài thấy con ốc sên phía trước không? Dù bước đi rất chậm, nhưng nó chưa bao giờ từ bỏ. Giống như đôi chân của ngài vậy, dù hy vọng có nhỏ bé đến đâu, chỉ cần không bỏ cuộc, ngài nhất định sẽ nhìn thấy kỳ tích. Bước 1. Học theo mấy nữ chính ngốc nghếch trong phim truyền hình. Tận dụng những phép ẩn dụ không cần thiết để cố tình tạo hiệu ứng cảm động. Quả nhiên, Mặc Nhiễn Chiêu nghiêng đầu nhìn tôi một cái, trong ánh mắt lạnh lẽo còn mang theo vẻ khó chịu. Tôi mừng như mở cờ trong bụng. Hắn nổi giận rồi. Phản diện chắc chắn cực kỳ ghét người khác nhắc đến đôi chân của mình. Hắn nhất định hận không thể chặt tôi ra làm 8 khúc. Nhanh lên đi nào, tôi không đợi được nữa. Tôi nhìn hắn đầy mong chờ. Nhưng hắn lại dừng lại 2 giây, khóe môi chợt nhếch lên, ánh mắt còn ánh lên chút thích thú. Cô nói có lý. Tôi. Không sao, tôi còn bước thứ 2. Học theo mấy nữ chính thiện lương trong phim truyền hình. Che mưa cho ốc sên và nói những câu mà người bình thường nghe xong sẽ không thể nào hiểu nổi. Tôi bước tới, đưa tay che ánh nắng chiếu xuống con ốc sên dưới đất, mặt đầy vẻ thương cảm. Cố lên, bé ốc sên, em là tuyệt nhất. Nhưng trong lòng lại thầm nhủ, thế giới này chẳng có gì là khó cả, chỉ cần biết từ bỏ. Tin đi, cuộc đời em đã sẵn sàng chật bánh rồi. Khù. Tôi quay sang nhìn Mặc Nhiễn Chiêu. Hắn nghiêng đầu, khẽ ho 2 tiếng, đôi mắt ấy vậy mà lại ánh lên ý cười. Tôi chớp chớp mắt. Ngài Mặc, tôi nói sai gì sao? Giọng hắn trầm thấp, thong thả. Nói rất đúng. Cô đúng là một cô gái lương thiện. Tôi. Trong lòng tôi gào thét. Không thể nào. Tổng tài phản diện thật sự thích kiểu này à? Gu thẩm mỹ gì kỳ quái vậy? Không sao, tôi còn bước thứ 3. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc xe lăn siêu cấp xịn sò của hắn, nở nụ cười ngọt ngào. Ngài Mặc. Hôm nay nắng đẹp lắm, ngài có muốn qua ghế dài ngồi một lát không? Chưa đợi hắn kịp nói gì, tôi đã mạnh tay nhấc bổng hắn khỏi xe lăn, còn kéo cánh tay hắn đặt lên vai mình. Tôi hít một hơi thật sâu, hét lớn. 1, 2, 3, lên! Đừng nhìn tôi như vậy, chứ mấy việc nặng nhọc tôi từng làm không ít đâu. Tay chân tôi vừa khỏe lại vừa có kỹ năng. Vác một con heo còn được. Huống chi là một Mặc Nhiễn Chiêu ốm yếu thế này. Ngay khoảnh khắc tôi nhấc hắn dậy, toàn thân hắn bỗng cứng đờ, nụ cười dịu dàng ban nãy cũng từ từ biến mất. Đến khi tôi nhẹ nhàng đặt hắn xuống ghế, hắn trừng mắt nhìn tôi, biểu cảm hoàn toàn cứng ngắc. Thẩm Nam Viên, cô đang làm cái gì vậy? Tôi không chút khách sáo ngồi phịch xuống chiếc xe lăn điện nhìn vừa đắt đỏ vừa thoải mái của hắn. Ngài Mặc. Tôi nghĩ ngài cảm thấy đau khổ và u ám là vì phải ngồi xe lăn, không giống người bình thường như chúng tôi. Nhưng theo tôi thấy, ngồi xe lăn cũng rất ngầu đấy chứ, đúng không nào? Bước 3. Học theo các nữ chính phim truyền hình với những màn tự ý hành động và pha, gà luộc, tâm lý học khiến ai cũng muốn độn thổ. Ha ha, nói mấy lời an ủi người khác thì dễ, còn tự an ủi bản thân thì chỉ muốn tìm ngay một sợi dây thừng mà buộc lại thôi. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng, cứ mỗi từ tôi thốt ra, ánh mắt của hắn lại tối sầm thêm một chút. Nhếch môi cười nhẹ, tôi sờ soạng tìm công tắc, và chiếc xe lăn từ từ khởi động. Uhu, cất cánh nào. Vui ghê á. Cảm ơn công nghệ đã đem đến phúc lợi cho hội lười. Quay đầu lại nhìn, tôi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Mặc Nhiễn Chiêu, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười mờ ám đến đáng sợ. Một luồng ớn lạnh chợt chạy dọc sống lưng tôi. Ngài Mặc, ngài. Cứu tôi với. Chiếc xe lăn đột ngột tăng tốc, mất kiểm soát, lao thẳng về phía bụi cây. Tôi vội vàng giật phanh, một cú phanh gấp khiến tôi suýt bị hất bay ra ngoài. Trước mắt tôi tối sầm lại. Chiếc xe lăn đột nhiên tự động rẽ một vòng rồi quay lại, dừng ngay trước mặt Mặc Nhiễn Chiêu. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt như cười như không, ánh nắng vàng chiếu vào mắt hắn, lấp lánh tựa sóng nước. Vui không? Tôi còn chưa hết hồn, tim suýt thì ngừng đập, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tầm mắt tập trung lại thì tôi nhìn thấy cái điều khiển màu đen trên tay hắn. Cái quỷ gì thế này? Xe lăn cũng có thể chơi kiểu này à? Tôi lắc đầu nguầy nguậy, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đang định giãy giụa xuống xe thì thấy hắn lại ấn một nút khác. Khuôn mặt hắn vẫn ôn hòa, đẹp như ngọc, phong thái chẳng khác gì một quý công tử lịch thiệp. Nhưng những lời hắn nói ra lại mang theo sự lạnh lẽo như ác quỷ thì thầm bên tai. Thích chơi lắm à? Vậy thì chơi thêm chút nữa. Còn chưa đợi hắn nói hết câu, tôi đã nhào thẳng vào người hắn. Đôi môi còn lướt qua một bên má hắn. Khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông tơ trên gương mặt hắn. Ánh nắng xuyên qua tán cây mùa hạ, chiếu thành những mảng sáng tối đan xen dưới mặt đất, như một bức tranh ánh sáng lung linh. Ánh sáng dịu nhẹ bao phủ lên một bên khuôn mặt hắn, còn vành tai mỏng như ngọc lại đỏ bừng như một viên huyết ngọc sáng bóng. Cả hai chúng tôi đều đứng hình. Trời đất ơi, không dám nhúc nhích luôn. Rốt cuộc cái gì đang cấn vào người tôi thế này? Là súng của hắn à? Phải làm sao đây? Ha ha, nghĩ ra cách rồi, đi chết thôi. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Dù sắp chết đến nơi rồi, tôi sờ một cái bụng hắn chắc không quá đáng đâu nhỉ. Còn chưa kịp ra tay thì giọng nói lạnh nhạt của hắn vang lên bên tai, xen lẫn chút bối rối và giận dữ. Thẩm Nam Viên, cô còn không đứng dậy à? Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Lão đài. Một tên đô con với cơ bắp cuồn cuộn, trông như một hung thần ác sát, nhanh chóng chạy lại. Hắn trừng mắt nhìn tôi đầy hằn học. Cô dám làm nhục lão đại? Chán sống rồi hả? Tôi ngớ người ra một lúc rồi vội vàng bò dậy, mặt đầy vẻ tội nghiệp. Ngài Mặc, xin lỗi. Tôi không cố ý đâu. Hô hô, tôi chỉ sợ quá thôi. Tôi nhát gan lắm, rất dễ bị dọa chết đấy. Cầu xin anh, đừng lớn tiếng như vậy. Tôi thực sự sợ lắm, sẽ chết mất. Hô hô. Tên đồ con tức đến trợn tròn mắt. Thế sao cô còn chưa chết đi? Loại phụ nữ như cô tôi gặp nhiều rồi. Tôi rưng rưng nước mắt nhìn hắn, cố ý làm ra vẻ yếu đuối, mong manh như một bông hoa trắng nhỏ bé. Bị làm nhục còn chưa mở miệng kêu ca, anh lấy quyền gì mà mắng tôi hả? Được thôi, loại phụ nữ này anh gặp nhiều rồi đúng không? Thế còn mấy cô nàng treo cổ trước cửa nhà anh thì sao? Tôi tối nay sẽ làm một vụ luôn đây. Khụ, A Vinh, cậu tìm tôi có việc gì? Mặc Nhiễn Chiêu chậm rãi chỉnh lại cổ áo, bình thản truyền chủ đề. Tên to con hừ lạnh một tiếng, liếc tôi đầy cảnh giác, sau đó quay sang Mặc Nhiễn Chiêu với vẻ cung kính. Chuyện ngài bảo tôi điều tra đã có manh mối rồi. Vào thư phòng nói đi. A Vinh đỡ hắn ngồi lại vào xe lăn. Nhưng trước khi rời đi, hắn thoáng do dự rồi cúi đầu ghé vào tai Mặc Nhiễn Chiêu thì thầm. Lão đại, con nhỏ này không phải người tốt đâu. Có cần tôi xử lý luôn không? Tôi cảm thấy việc bàn mưu tính kế diệt trừ người ta ngay trước mặt họ thì có hơi bất lịch sự. Mặc Nhiễn Chiêu nhàn nhạt liếc nhìn tôi, đôi mắt màu thủy tinh trong veo ấy sâu không thấy đáy. Một lát sau, hắn thản nhiên nói. Cô về nghỉ ngơi trước đi. Tôi và A Vinh đều sững sờ. Lão đại, cô ta. Im miệng. Hắn ngậm tăm ngay lập tức, vừa tức tối vừa không làm gì được tôi, đến mức mặt đỏ bừng vì nghẹn. Tôi cười nhếch mép đầy đắc ý, còn tiện tay giơ một ngón giữa với hắn. A Vinh. Tôi ung dung trở về phòng, thoải mái ném mình xuống chiếc giường êm ái. Không sao cả, lại sống thêm một ngày nữa rồi, thế là giỏi lắm rồi. Tiếp tục cố gắng thôi, thế giới này sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ mà. 5. Ánh mắt của ông quản gia nhìn tôi ngày càng hiền hòa hơn. Đi đến đâu tôi cũng có thể cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn về phía mình. Có ánh mắt kinh ngạc, có ánh mắt ngưỡng mộ, có cả những ánh mắt hóng chuyện nữa. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Dù sao tôi cũng là người đầu tiên có thể ở bên cạnh Mặc Nhiễn Chiêu lâu đến thế. Đừng hiểu lầm, tôi không phải chim hoàng yến trong lồng đâu. Chỉ là một cô hầu gái bình thường, không có gì nổi bật ngoài. Nhan sắc khuynh thành thôi. Tôi cũng rất bất ngờ, tại sao đến giờ tôi vẫn có thể sống sót ở đây. Quả nhiên, những thứ không thể giết chết tôi. Còn không bằng giết quách tôi đi cho rồi. Lúc xuống bếp lấy thuốc, tôi thấy một anh chàng đầu bếp vô cùng đẹp trai đang đau đớn co quắp dưới đất. Mái tóc xoăn vàng óng, ngũ quan sắc nét như tượng điêu khắc, đôi mắt xanh thẳm như viên sapphire, toát lên vẻ bí ẩn khó tả. Nhưng lúc này, trên người anh ta lại dính đầy bụi bẩn, bộ dạng có chút nhếch nhác, khóe mắt còn hơi đỏ, trông đến là đáng thương. Chạm mắt nhau, tôi nhìn anh ta với vẻ mặt đầy thương cảm, dịu dàng nói. Anh đứng giữa đường làm gì vậy? Tránh ra một chút được không? Anh ta sững sờ, miệng hơi mở ra, không thốt nên lời. Tôi chẳng thèm nhìn thêm, nhấc chân bước qua người anh ta một cách tự nhiên. Thấy chuyện bất bình thì né sang đường khác. Tưởng rằng đó chỉ là một tình tiết nhỏ lẻ trong ngày. Nhưng từ hôm đó trở đi, tôi gần như gặp anh ta ở khắp mọi nơi. Chào cô, tôi tên là Simon. Có thể làm quen một chút không? Anh ta mím môi, nở nụ cười có chút ngượng ngùng. Xung quanh, những ánh mắt ghen tị gần như muốn xuyên thủng tôi. Tôi mỉm cười ôn hòa. Không thể. Biểu cảm của anh ta thoáng cứng đờ trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã lấy lại phong thái của một quý ông, tiếp tục nói với vẻ lịch thiệp. Không sao, tôi sẽ thể hiện thành ý để có thể làm bạn với cô. Kết quả là, ngày nào tôi cũng nhận được trà chiều và những món điểm tâm ngon lành. Rất không may, tôi không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn này. Ăn của người ta thì phải mềm lòng, thế nên tôi đồng ý ngồi nghe anh ta giải bày nỗi lòng. Trên chiếc ghế dài trong vườn, một con bướm bay đến, nhẹ nhàng đậu xuống lòng bàn tay của Simon. Anh ta mỉm cười đầy dịu dàng, rồi cẩn thận thả nó bay đi. Khoảnh khắc này vốn dĩ rất đẹp. Nhưng khóe mắt tôi lại giật giật vài cái, trong đầu chỉ hiện lên mấy cảnh kinh điển trong phim truyền hình. Tôi sợ cái tính, tự luyến của Simon sẽ bộc phát bất ngờ, chẳng mấy chốc lại đuổi theo con bướm khô héo nào đó. Nam viên, cô thấy tài nấu nướng của tôi thế nào? Tôi gật đầu. Cũng được đấy. Simon khẽ cười, nhưng rồi ánh mắt cụp xuống, trông như đang khó xử, muốn nói lại thôi. Nhưng trong bếp, tôi bị mọi người cô lập. Họ ghen tị vì tôi được các cô gái yêu thích nên luôn bắt nạt tôi. Họ không cho tôi thể hiện bản thân, chỉ sai vặt đủ thứ việc lặt vặt. Tôi sống rất dè dặt, chỉ cần nói sai một câu thôi là họ đánh tôi ngay. Tôi nghĩ chúng ta cùng cảnh ngộ. Cô ở bên cạnh ngài Mặc, người tính khí thất thường như vậy, chắc cũng cảm thấy giống tôi phải không? Tôi cẩn thận hồi tưởng lại. Mặc Nhiễn Chiêu thường xuyên gọi tôi ăn cơm cùng hắn, trà chiều của hắn cũng toàn vào bụng tôi. Tôi ngày nào cũng lượn lờ bên bờ vực tìm chết, vậy mà hắn chẳng làm gì tôi cả. Thậm chí hôm trước tôi lỡ miệng than thở. Cảnh bên ngoài cửa sổ đơn điệu quá, nên trồng thêm ít hoa. Thế mà sau, hắn đã sai người trồng đầy hoa diên vĩ trong vườn. Còn về chuyện tính khí thất thường, hình như tinh thần hắn còn ổn định hơn tôi rất nhiều. Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy có chút chột dạ. Là một cô hầu gái mà sướng như thế này thì đúng là hơi kỳ lạ thật. Mặc Nhiễn Chiêu không phải đang định vỗ béo tôi rồi giết, giống như người ta giết heo vào cuối năm đấy chứ. Chờ đến lúc tôi nghĩ mình đang ở thiên đường, hắn sẽ không do dự mà đạp tôi thẳng xuống địa ngục. Ôi trời ơi, càng nghĩ càng thấy rợn cả người. Chắc là do tôi, quá quyến rũ, đây mà, nên mới lạnh sống lưng đến mức tử cung cũng lạnh theo. Lúc này, Simon vẫn đang thao thao bất tuyệt kể lể sự đáng thương của bản thân. Tôi mất hết kiên nhẫn, liền cắt ngang. Có việc gì tôi giúp được anh không? Simon ngại ngùng cười cười, lấy từ túi sách ra một hộp bánh quy. Tôi nghe nói ngài Mặc thích loại bánh quy sô-cô-la này. Cô có thể giúp tôi đưa cho ngài ấy thử vài cái không? Tôi nhíu mày nhìn anh ta đầy nghi ngờ. Simon khẽ ho một tiếng, từ tốn giải thích. Vì bị đám người trong bếp cô lập, họ không cho phép tôi nấu ăn cho ngài Mặc. Nhưng tôi không muốn tiếp tục sống trong sự áp bức này nữa. Nếu có thể được ngài ấy để mắt tới, có lẽ tôi sẽ thoát khỏi cảnh bị bắt nạt. Nói xong, anh ta nhìn tôi đầy sâu sắc, ánh mắt mơ hồ mang theo chút gì đó như đang cố tình dụ dỗ. Nam Viên, cô sẽ giúp tôi chứ? Ngay lúc này, ánh mắt tôi nhìn Simon đã thay đổi hoàn toàn. Tên này chắc chắn là người do Mặc Nhiễn Chiêu cố ý sắp xếp. Kịch bản rõ như ban ngày luôn. Đợi tôi đưa bánh quy lên, rồi, tình cờ, phát hiện bánh có độc, sau đó bắt tôi tại trận, tội danh rõ ràng ràng. Tôi thầm vỗ đùi cái, bốp, trong lòng tự tin đầy mình. Xong rồi, lần này tôi đã nắm rõ chân tướng. 6. Tôi đặt hộp bánh quy trước mặt Mặc Nhiễn Chiêu, hắn nhướng mày, ánh mắt đầy hứng thú nhìn tôi. Cô làm đấy à? Tôi lạnh nhạt cười thầm trong lòng, rồi bất ngờ phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, ôm chặt lấy chân hắn. Ngài Mặc. Có một tên đầu bếp tên là Simon cứ quấy rối tôi suốt ngày. Bây giờ còn ép tôi dụ ngài ăn bánh hắn làm nữa. Hô hô. Tôi nghi ngờ trong bánh có độc, hắn muốn đổ tội cho tôi. Ngài phải làm chủ cho tôi đấy. Hô hô. Mặc Nhiễn Chiêu như đã quá quen với mấy trò này, đưa tay day nhẹ mi tâm, giọng trầm trầm. Cô đứng dậy trước đi. Nếu ngài không đứng ra làm chủ cho tôi sẽ không đứng dậy. Gây chuyện với ai không gây, lại đi gây chuyện với tôi. Tôi thì có sức phản kháng gì đâu. Anh không thấy việc này thật vô nghĩa à? Muốn giết tôi cũng chỉ là chuyện một giây thôi. Cần gì phải bày ra một vở, chân hoàn chuyện, đầy tình tiết cung đấu này chứ? Khinh thường anh đấy. Mặc Nhiễn Chiêu khẽ ho một tiếng, đôi mày hơi nhíu lại. Được rồi, ta sẽ cho người điều tra. Sẽ không để cô bị oan uổng. Tôi ngước đôi mắt ngấn lệ lên, đầy vẻ mong chờ. Thật chứ? Còn giả bộ nữa hả? Cứ làm như tôi không biết anh đang thử tôi sao? Hắn rời ánh mắt sang chỗ khác, thản nhiên đáp. Ừ. Simon bị A Vinh lôi ra ngoài, gương mặt hắn đầy vẻ không thể tin nổi, ánh mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn đàn bà đê tiện này, cô đã nghi ngờ từ trước rồi, đúng không? Tôi ấm ức quay đầu nhìn Mặc Nhiễn Chiêu, giọng nhỏ nhẹ. Hắn mắng tôi kìa. Mặc Nhiễn Chiêu khẽ nhếch môi, liếc mắt ra hiệu cho A Vinh. Ngay lập tức, A Vinh tung một cú đá mạnh vào khuêu chân Simon, khiến hắn đau đớn khuỵu xuống. Sau đó, hắn lại lĩnh thêm vài cú đá nữa trước khi bị lôi đi. Đến lúc này tôi mới biết, thì ra trong tòa lâu đài này còn có cả một phòng tra tấn rộng lớn như vậy. Không gian âm u, ẩm ướt, tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Mặc Nhiễn Chiêu quay đầu nhìn tôi, ánh mắt hắn ánh lên chút ý cười đầy thâm sâu. Cô giúp tôi tìm ra một kẻ phản bội, làm tốt lắm. Tôi nặn ra một nụ cười giả chân đầy phép lịch sự. A Vinh hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Ngay lập tức, tôi vội vàng trốn sau lưng Mặc Nhiễn Chiêu, giọng nói run rẩy đầy sợ hãi. Anh Vinh đáng sợ quá. Tôi sợ lắm. Cầu xin anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi sẽ gặp ác mộng mất. Hu hu. A Vinh tức đến nỗi lồng ngực phập phồng, hơi thở dồn dập như sắp bốc khói. Hừ, hừ cái gì mà hừ? Tên thô lỗ này chắc chắn là kẻ muốn tôi chết nhất. Không khéo chính hắn mới là người bày ra cái trò này. Được thôi, tối nay tôi sẽ mặc nguyên một bộ đồ đỏ, treo cổ ngay trước cửa nhà hắn. A Vinh còn chưa kịp nói gì thêm, đã định bước tới đối chất với tôi thì Mặc Nhiễn Chiêu lạnh lùng giơ tay ngăn lại. A Vinh, sau này đừng xuất hiện trước mặt Thẩm Nam Viên nữa. Cô ấy nhát gan lắm. A Vinh không dám tin. Lão đại, rõ ràng là cô ta. Mặc Nhiễn Chiêu nhớn mày, giọng điệu bình thản nhưng đầy áp lực. Sao? Có vấn đề gì? A Vinh lập tức cúi đầu, giọng nhỏ xíu. Không, không có. Hắn nhìn tôi đầy căm phẫn rồi tức tối rời đi. Mặc Nhiễn Chiêu lúc này khẽ cong khóe môi, vẻ mặt dịu dàng hơn hẳn, trong đôi mắt còn thấp thoáng ý cười. Hôm nay, tâm trạng của hắn rõ ràng rất tốt. Hôm nay cô đã giúp tôi tìm ra một kẻ phản bội, cô muốn phần thưởng gì? Tôi hơi ngờ vực, chẳng lẽ không phải là hắn tự biên tự diễn à? Thật chứ? Vậy tôi muốn viên đá sapphire trong phòng ngài. Nó rất đẹp, tôi cực kỳ thích nó. Tôi nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh như sao, đầy mong chờ. Nụ cười trên môi Mặc Nhiễn Chiêu dần nhạt đi. Hắn im lặng nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm. Tôi thực sự thích viên sapphire đó. Nếu anh cho tôi, dù phải lái siêu xe hay ở biệt thự sang chảnh, tôi cũng cam lòng. Hắn khẽ hừ cười, nhếch môi đầy thờ ơ, sau đó điều khiển xe lăn quay lại, đưa lưng về phía tôi. Tự cô đi mà lấy. Tôi sững người mất một lúc, trái tim như đập mạnh hơn. Nhịp tim rõ ràng vang vọng trong tai tôi. Trời ạ, tôi yêu mất rồi. Thực ra tôi là một kẻ cuồng tiền, chỉ rung động trước những thứ đắt đỏ. Viên sapphire yêu dấu của tôi, em đây đến với anh rồi đây. Trong tầm mắt, tôi thấy chiếc xe lăn của hắn khựng lại một chút, sau đó lăn đi nhanh hơn hẳn.